Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 7, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cử hành phụng vụ lời Chúa tại Công nghị Hồng Y Thường lệ và Công khai do Ngài chủ sự, để trao mũ hồng y cho 5 vị tân hồng y. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 8 từ câu 5 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: Lạy thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thưa người rằng: Lạy thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ nhà tôi sẽ lành mạnh, vì chân cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi, thì anh đi, tôi bảo người kia đến, thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này, thì nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Quả thật, ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng, nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: Ông cứ về, ông được như ông đã tin. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường, Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà trỗi dậy thiếp đãi các ngài. Chiều đến, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám. Chúa dùng lời đuổi quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói rằng: Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm vùng Barcelona, vị công tước xứ Osuna thuộc Vương quốc Tây Ban Nha có chương trình viếng thăm các tù nhân trong một nhà tù nổi tiếng ở đây. Dọc theo hành lang nhà tù, vị công tước dừng lại trò chuyện với từng tù nhân và hỏi xem lý do nào khiến họ phải vào tù. Tù nhân nào cũng than phiền về sự sai sót trong việc xét xử. Người thì cho rằng họ bị vào đây là vì quan tòa đã xét xử thiên vị, không công bằng. Kẻ khác lại bảo họ bị cáo gian, vân vân. Nhưng cuối cùng có một tù nhân nhìn nhận, thưa ngài, tôi bị đưa vào đây thật là thích đáng. Vì tham tiền, tôi đã đi ăn trộm và rồi tôi bị bắt. Vị công tước cảm động vì sự khiêm tốn thành thực của tù nhân này, nên sau khi nghe xong lời thú nhận của anh ta, ông đã nói, anh là người quá xấu, cho nên anh không thể ở chung với những người vô tội này được, vậy anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Và thế là vị công tước đã tha bổng cho người tù này vô điều kiện. Thì ra, nhờ khiêm tốn và thành thực mà người tù này đã được tha bổng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sự Matthew cũng thuật lại cho chúng ta một tấm gương khiêm nhường và thành thật như vậy. Viên đại đội trưởng với địa vị danh giá trong mắt người đời, nhưng khi đối diện với Chúa Giê-xu, ông đã nhận ra thân phận nhỏ bé của mình. Ông đã thành thật thưa với Chúa Giê-xu, lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ nhà tôi sẽ lành mạnh. Chính sự khiêm nhường và thành thật đó mà ông đã nhận được ơn của Chúa. Chúa đã cứu chữa cho thằng nhỏ nhà ông. Như kiêu ngạo và gian dối là đầu mối của mọi tội lỗi, thì khiêm nhường và thành thật là bước đầu của con đường nên thánh. Vua David đã phạm trọng tội giết người cướp vợ, nhưng nhờ thành thật, khiêm nhường, nhận tội, ăn năn thống hối nên đã được Chúa thứ tha. Môsê đã thành thật khiêm nhường, nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, nên ông đã trông cậy vào quyền năng của Chúa, và nhờ đó Chúa đã thực hiện những kỳ công vĩ đại qua sự yếu đuối bất toàn của ông. Thánh Phaolô đã nhận ra giá trị của sự khiêm nhường và thành thật khi nói, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con thành thật nhận ra sự yếu đuối bất toàn của chúng con, để sức mạnh của Chúa mỗi ngày một thể hiện trong đời sống của chúng con. Amen.
Sức mạnh của con không phải bạc tiền. Sức mạnh của con không phải tài cán. Mình của con chẳng phải bao công trạng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Iceland. Giáo hội Công giáo Slovakia tặng nhà thờ cho các tín hữu Công giáo Iceland. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại Reykjavík, cách thủ đô Reykjavík của Iceland, hơn 400 dặm về đông bắc, Đức cha David Bartimi Tenser, giám mục giáo phận Reykjavík, đã chủ sự lễ cung hiến ngôi thánh đường mới bằng gỗ, là quà tặng của Giáo hội Công giáo Slovakia cho các tín hữu Công giáo Iceland. Tham dự lễ cung hiến thánh đường có Thủ tướng Robert Fico, và hai thành viên khác của chính phủ. Gỗ là loại vật liệu hiếm có ở quốc gia Iceland, nhiều núi lửa và đá, nên ngôi nhà thờ gỗ được làm ở Slovakia, sau đó được tháo rời ra và vận chuyển đến Iceland để ráp lại. Đức cha Tenser nói với báo The Slovakia Spectator rằng, bạn sẽ không thấy một căn nhà hay một nhà thờ nào ở Iceland giống như thế. Nhà thờ được thiết kế theo hình thánh giá của Thánh Damiano, một icon theo phong cách Đông phương, có khi cũng được gọi là Thánh giá Francisco, vì Thánh Francisco Assisi đã nghe được lệnh Chúa truyền xây lại nhà thờ đang khi Ngài cầu nguyện trước một cây thánh giá như thế. Theo các nguồn tin của Iceland, ngôi nhà thờ mới chứa được 50 người, gấp đôi sức chứa của nhà nguyện cũ của các tu sĩ dòng Francisco Cappuccino. Điều đó cho phép họ đón tiếp được nhiều người hơn, vì ngày càng có thêm người ở nhiều nơi của Iceland đến đây tham dự thánh lễ với các tu sĩ. Người Iceland hầu hết theo Tin lành Luther, có khoảng 13.000 người là Công giáo, chỉ chiếm từ 3 đến 4% trong tổng số 350.000 dân của quốc gia này. Nhiều người Công giáo Iceland là người nhập cư Ba Lan đến đây để làm việc. Đa số các linh mục của Iceland cũng đến từ những nơi khác, bao gồm Ba Lan, Slovakia, Ireland, Pháp, Argentina, Anh và Đức. Các dòng tu nữ có mặt ở đây là dòng Tôi Tớ Chúa và Trinh Nữ Matara, dòng các chị em Mexico từ Guadalajara, dòng Thừa Sai Bác Ái và hai dòng Carmel. Iceland có 6 giáo xứ và một giáo phận duy nhất là Reykjavik, trực thuộc Tòa Thánh. Tuy nhiên, chính quy mô nhỏ của giáo hội ở Iceland lại là nét hấp dẫn của nó. Đức cha Tenser nói với báo The Slovakia Spectator, bởi vì như thế có nghĩa là tôi biết đích danh nhiều người trong cộng đoàn này. Đây cũng là hệ quả của một giai đoạn lịch sử hỗn loạn ở Iceland. Đạo Công giáo vốn gần như bị xóa sạch khỏi đảo quốc này trong thời gian vua Christian Đệ Tam của Đan Mạch cai trị vào thế kỷ thứ 16. Đức cha John Arason, vị giám mục Công giáo cuối cùng của đảo quốc Iceland cho đến năm 1929, đã bị hành quyết vào năm 1550 vì chống lại cuộc cải cách Tin lành do nhà vua chủ trương. Thủ tướng Slovakia cho biết ông rất vui khi tham gia dự án xây dựng nhà thờ cho Iceland, một sáng kiến của giáo hội tại Slovakia, vì nó cho thấy công cuộc phục vụ mà người Slovakia đang làm ở Iceland thật đáng ngưỡng mộ. Ông nói với giới truyền thông Slovakia rằng, tôi rất hạnh phúc khi một phần của Slovakia từ thành phố Rinjova và vị giám mục cũng là người gốc Slovakia đại diện cho đất nước chúng ta ở Iceland. Tin Vatican. Kitô hữu là những người noi gương Chúa Giêsu đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 28 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài niềm hy vọng, sức mạnh của các vị tử đạo bằng cách giải thích ý nghĩa vài câu trong chương 10 Phúc Âm Thánh Matthew, viết rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Đức Thánh Cha nói: Trong Phúc Âm, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo, Ngài không lừa dối các ông với các ảo ảnh của thành công dễ dãi. Trái lại, Ngài báo trước một cách rõ ràng rằng việc loan báo nước Thiên Chúa luôn luôn bao gồm một sự chống đối. Và Chúa cũng dùng một kiểu nói lạ lùng. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Các Kitô hữu yêu thương, nhưng họ không luôn luôn được yêu thương. Chúa Giêsu đã lập tức đặt để chúng ta trước thực tại này. Trong một mức độ nào đó, ít nhiều mạnh mẽ, việc tuyên xưng đức tin xảy ra trong một bầu khí thù nghịch. Đức Thánh Cha định nghĩa các Kitô hữu như sau. Như thế, các Kitô hữu là những người nam nữ đi ngược dòng đời. Đó là điều bình thường, bởi vì thế giới bị ghi dấu bởi tội lỗi, được biểu lộ ra trong nhiều hình thức khác nhau của ích kỷ và bất công. Ai theo Chúa Kitô thì bước đi trên hướng ngược lại. Không phải vì tinh thần tranh luận, nhưng vì trung thành với cái luận lý của nước Thiên Chúa, là một luận lý của niềm hy vọng, và được diễn tả ra trong kiểu sống dựa trên các chỉ dẫn của Chúa Giêsu. Chỉ dẫn thứ nhất là sự nghèo khó. Khi Chúa Giêsu gửi các môn đệ đi truyền giáo, xem ra Ngài chú ý đến sự lột bỏ các vị nhiều hơn là mặc cho các vị. Thật thế, một Kitô hữu không khiêm tốn và nghèo khó, tách rời khỏi các giàu sang và quyền bính, và nhất là tách rời khỏi chính mình, thì không giống Chúa Giêsu. Kitô hữu đi trên con đường của mình trong thế giới với cái nòng cốt cho lộ trình, nhưng với con tim tràn đầy tình yêu thương. Sự thất bại đích thực của họ là rơi vào trong cám dỗ của báo thù và bạo lực, bằng cách lấy sự giữ đáp trả lại sự giữ. Sức mạnh duy nhất của Kitô hữu là tin mừng. Trong các thời điểm khó khăn, phải tin rằng Chúa Giêsu ở trước mặt chúng ta, và không ngừng đồng hành với các môn đệ Ngài. Bách hại không phải là một mâu thuẫn đối với tin mừng, nhưng là phần của nó. Nếu họ đã bách hại thầy của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng chúng ta được miễn phải chiến đấu? Tuy nhiên, giữa cơn lốc xoáy, Kitô hữu không được mất đi niềm hy vọng, nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha định nghĩa kiểu sống này của Kitô hữu như sau. Sự trung thành với kiểu sống của Chúa Giêsu là kiểu sống của niềm hy vọng, cho tới chết, được các Kitô hữu tiên khởi gọi với một tên rất đẹp là Martirio, có nghĩa là chứng tá. Có biết bao nhiêu khả thể khác do từ này cống hiến. Ta có thể gọi nó là sự anh hùng, sự từ bỏ, hy sinh chính mình. Trái lại, các Kitô hữu tiên khởi đã gọi nó với một tên có hương vị của việc làm môn đệ. Các vị tử đạo không sống cho chính mình, không chiến đấu để khẳng định các tư tưởng riêng, và chấp nhận phải chết chỉ vì trung thành với tin mừng. Tin Roma. Các tân hồng y đến chào thăm Đức Benedicto thứ 16. Lúc 4 giờ chiều thứ Tư 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị tấn phong 5 vị tân hồng y, là Đức Cha Jean Jacobo, Tổng giám mục Bamako, Mali, Đức Cha Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Tây Ban Nha, Đức Cha Anders Aborelius, Giám mục Stockholm, Thụy Điển, Đức Cha Louis Marilyn Mankanikun, đại diện tông tòa của Pakse, Lào, và Đức Cha Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận San Salvador, El Salvador. Sau buổi lễ tấn phong hồng y, Đức Thánh Cha Francisco đã đi cùng với 5 vị tân hồng y đến chào thăm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trước hết, Đức Tân Hồng Y Louis Marilyn Mankanikun của Lào tự giới thiệu mình với Đức Benedicto thứ 16 bằng tiếng Pháp. Với khả năng ngoại ngữ phong phú của ngài, Đức Benedicto thứ 16 đã nói chuyện với các tân hồng y bằng tiếng mẹ đẻ của họ, hay ngôn ngữ mà các ngài thông thạo nhất. Đức Benedicto thứ 16 đã nói tiếng Tây Ban Nha với các hồng y từ Tây Ban Nha và El Salvador. Ngài rất vui khi nghe Đức Hồng Y Juan José Omella nói về nhà thờ chính tòa thánh gia ở Barcelona mà Đức Benedicto thứ 16 đã thánh hiến trong chuyến viếng thăm thành phố này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ Tư 28 tháng 6 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự công nghị Hồng Y thường lệ và công khai để trao mũ Hồng Y và chỉ định tước hiệu nhà thờ cho 5 vị tân Hồng Y đã được ngài công bố ngày 21 của tháng trước đó. Đây là lần thứ Tư Đức Thánh cha Francisco triệu tập công nghị Hồng Y thường lệ để đặt thêm các tân Hồng Y. Lần đầu vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Lần thứ hai vào ngày 14 tháng 2 năm 2015. Và lần thứ ba vào ngày 19 tháng 11 năm 2016. Tổng cộng, Đức Thánh cha Francisco đã đặt thêm 61 hồng y. Sau khi kết thúc công nghị, các tân hồng y đã đến chào thăm Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tại Đan Việt Mater Ecclesiae. Nghi thức trao mũ hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi cử hành phụng vụ lời Chúa với bài phúc âm theo Thánh Marco chương 10 từ câu 32 đến câu 45, nói về cuộc hành trình của Chúa Giêsu và các môn đệ lên Jerusalem. Trong đó, Chúa loan báo cuộc thương khó và phục sinh của người cùng với câu chuyện của hai người con ông Zebede xin đặc ân được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Một thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Minh Đức. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúa Giêsu đi trước họ. Đó là hình ảnh trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe. Hình ảnh ấy được dùng làm bối cảnh cho cử hành mà chúng ta sắp thực hiện, đó là công nghị tấn phong tân hồng y. Chúa Giêsu nhất quyết đi lên Jerusalem. Người biết rõ những gì đang chờ đợi người ở đó, và nhiều lần người đã nói với các môn đệ điều ấy. Nhưng giữa trái tim của Chúa Giêsu và trái tim của các môn đệ có một khoảng cách mà chỉ mình Chúa Thánh Thần mới có thể lấp đầy. Chúa Giêsu biết điều này nên người kiên nhẫn với các môn đệ. Người nói thẳng với họ, và nhất là người dẫn đầu họ. Người đi trước họ. Trên đường đi, các môn đệ phân tâm với những lo lắng chẳng liên quan gì đến đường hướng của Chúa Giêsu, đến ý muốn của người, là một với ý của Chúa Cha. Và như chúng ta đã nghe, hai anh em Giacôbê và Gioan nghĩ rằng, được ngồi bên tả bên hữu của vua của Israel thì thật là tuyệt. Họ không nhìn thấy thực tế. Họ tưởng mình thấy mà không thấy, tưởng mình biết mà không biết, tưởng mình hiểu rõ hơn người khác mà không hiểu. Trái lại, thực tế thì hoàn toàn khác hẳn. Đó chính là điều Chúa Giêsu luôn nghĩ đến và điều ấy hướng dẫn bước chân người. Thực tế đó là thật giá, đó là tội của thế gian mà người đã đến để mang lấy và nhổ tận gốc ra khỏi thế giới của con người. Thực tế, đó là những người vô tội đang gánh chịu đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh và khủng bố, là các hình thức nô lệ không ngừng phủ nhận phẩm giá con người ngay trong thời đại của nhân quyền. Thực tế, đó là những trại tị nạn mà đôi khi còn giống như địa ngục hơn là luyện ngục. Thực tế, đó là chủ trương loại trừ một cách có hệ thống tất cả những gì không còn hữu dụng kể cả con người. Đó là điều Chúa Giê-xu đã thấy khi người lên Jerusalem. Trong đời sống công khai của người, Chúa Giê-xu đã tỏ cho thấy lòng nhân hậu của Chúa Cha bằng cách chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ áp bức. Nay người biết đã đến lúc phải đi đến cùng, phải loại trừ căn nguyên của sự dữ, và vì thế người nhất quyết đến với thập giá. Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, chúng ta đang cùng đi với Chúa Giê-xu trên hành trình này. Cách riêng, tôi ngỏ lời với anh em, các tân hồng y thân mến. Chúa Giê-xu đang đi trước anh em, và người truyền cho anh em kiên quyết đi theo người trên con đường của người. Người kêu gọi anh em hãy nhìn vào thực tế, đừng để cho mình bị phân tâm bởi những điều lôi cuốn hay những viễn tượng khác. Người không kêu gọi anh em trở thành những hoàng tử của giáo hội, ngồi bên hữu hay bên tả của người. Người kêu gọi anh em phục vụ như người và cùng với người. Phục vụ Chúa Cha và anh chị em của mình. Người kêu gọi anh em hãy đương đầu như người đã làm với tội lỗi của thế gian và những ảnh hưởng của nó đối với nhân loại ngày nay. Bằng cách bước theo người, anh em cũng đi trước dân thánh của Chúa, mắt luôn nhìn lên thập giá và sự phục sinh của Chúa. Vậy giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ, chúng ta hãy tin tưởng nài xin Chúa Thánh Thần lấp đầy mọi khoảng cách giữa trái tim của chúng ta và trái tim của Chúa Kitô, để trọn đời sống, chúng ta trở nên cuộc đời phụng sự Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi cử hành phục vụ lời Chúa tại công nghị Hồng Y thường lệ và công khai do Ngài chủ sự để trao mũ Hồng Y cho 5 vị tân Hồng Y. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh của ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân linh của ta, hãy thăm cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã chia sẻ với nhau đề tài biết hài lòng với những gì mình có. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về biết vui với cái mình đang có, vì đó là hạnh phúc.
Hãy thân lên người ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Câu chuyện sau đây biết đâu cũng có ích cho chúng ta. Có một phú ông vô cùng giàu có. Thế thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định, chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc, thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng, có một người nông dân nói với ông rằng, nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng, ông ta cũng đi gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết, nói với đại sư rằng, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần Ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của Ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó, vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất, nay quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng và nói, tốt quá rồi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi rằng, ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không? Ông đáp, hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Lúc này, vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ, ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Các bạn trẻ thân mến! Liệu chúng ta có thấy buồn cười về vị đại gia có nhiều thiện chí tìm kiếm hạnh phúc kia không? Đơn giản có như vậy mà ông cũng băn khoăn mãi. Có lẽ câu chuyện thú vị này nhiều người trong chúng ta có thể nhận ra bản thân mình trong đó. Có biết bao điều quý giá trong đời mà chỉ khi mất đi chúng ta mới phát hiện ra giá trị thật của nó. Nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ hoặc ngay cả không nhận ra sự hiện hữu của nó nữa. Xu hướng chung của con người là luôn quan tâm, hoài niệm những gì đã mất, nhưng lại không biết trân trọng những thứ mình đang có. Đang sống trong hạnh phúc, trong an bình, mà không biết mình an bình, hạnh phúc. Có lẽ đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người, và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi như là cái bóng dõi theo đời mình, còn chúng ta như người chạy theo bắt bóng của chính mình. Những bài học về sự mất đi có khi còn quý hơn bài học nhận được, vì niềm vui sẽ tăng gấp bội khi chúng ta tìm lại được những gì mình đã mất đi. Mất đi để có thể nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ hợp thành một người lớn. Một chút những bước chân đi xa về muôn lối. Một chút những phút ôi ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút, chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời. Chút chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Phản ứng của giáo quyền, đền Thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đời của hai trẻ mục đồng. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi được trông thấy Đức Mẹ hiện ra ngồi khóc và được Đức Mẹ ban sứ điệp ngày 19 tháng 9 năm 1846 tại La Salette, hai bé mục đồng Melanie Calvat và Maximin Giraud đã kể lại cho hai ông chủ của các em là ông Baptiste Pra và ông Pierre Selme nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến cậu Maximin Giraud bị ông thị trưởng Pierre Peita khỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perrin nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10, ngài cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melain biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh chóng trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846 bởi cha Mathieu Cát, linh mục giáo phận, vào ngày mùng 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maximin Giraud, cha của Maximin là người không sống đạo, đã hoán cải ngày mùng 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecour, giám mục La Rochelle, đi hành hương La Salette và hỏi cung Maxime và Melanie. Ngày 15 tháng 8, lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9 năm 1851, Đức cha Philibert de Bouillard, giám mục Grenoble, công bố sắc lệnh viết như sau. Chúng tôi xét rằng việc Đức Bà hiện ra với hai trẻ mục đồng ngày 19 tháng 9 năm 1846 trên một ngọn núi thuộc dãy Alpes trong giáo xứ La Salette, tùy thuộc vùng Corps, mang theo trong chính nó tất cả các đặc tính của sự thật, và các tín hữu đã xây dựng các lý do để tin vào sự hiện ra một cách không thể nghi ngờ được và chắc chắn. Sắc lệnh nhìn nhận của Đức Giám mục Grenoble có tiếng vang rất lớn. Nhiều giám mục cho đọc sắc lệnh trong các giáo xứ thuộc giáo phận của mình. Báo chí thì chia ra làm hai phe phò và chống. Sắc lệnh cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và đặc biệt được đăng tải trên tờ Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 4 tháng 6 năm 1852. Tòa giám mục Grenoble đã nhận được nhiều thư chúc mừng, nhưng kinh nghiệm và sự bén nhạy mục vụ của Đức cha Philibert không ngừng ở đó. Ngày 1 tháng 5 năm 1852, Đức cha công bố một thư chính thức. Trong đó, ngài quyết định xây đền thánh trên núi La Salette kính Đức Mẹ và thành lập một nhóm thừa sai giáo phận có tên gọi là các thừa sai của Đức Bà La Salette. Nhưng Đức cha viết thêm, Đức Bà đã hiện ra tại La Salette cho toàn thế giới. Ai có thể nghi ngờ được điều ấy? Tương lai đã xác nhận và vượt xa các chờ mong ấy. Người ta có thể nói rằng Melanie và Maxime đã hoàn thành sứ điệp của mình. Ngày 19 tháng 9 năm 1855, Đức cha Ginouillac, tân giám mục Grenoble, bổ túc tình hình như sau. sứ mệnh của các em đã kết thúc, giờ đây bắt đầu sứ mệnh của giáo hội. Từ đó tới nay, sau 170 năm, đã có biết bao nhiêu tín hữu nam nữ tìm thấy trong sứ điệp của La Salette con đường hoán cải, việc đào sâu đức tin, năng động cho cuộc sống thường ngày, cũng như các lý do cho việc dấn thân với và trong Chúa Kitô, trong việc phục vụ con người. Đền Thánh Đức Bà La Salette nằm trên độ cao 1.800 mét, được xây theo kiểu Tân Roman, có các phòng ốc rộng rãi để tiếp đón tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trong nước Pháp, cũng như từ các nước Âu Châu và trên thế giới. Đền Thánh cách xa làng gần nhất 14 cây số. Vương cung Thánh đường Đức Bà La Salette đã được bắt đầu năm 1852 và hoàn thành năm 1865, và được tuyên bố là Tiểu Vương cung Thánh đường năm 1879. Đây là một nhà thờ rộng lớn, có kiểu kiến trúc khắc khổ, với hai tháp chuông đồ sộ. Bên trong có hai hàng cột kiểu Byzantine nâng đỡ mái tròn. Trên cung thánh có một bức khảm đá màu mosaic diễn tả cảnh Đức Mẹ ngồi khóc, sứ điệp của Đức Mẹ và cảnh Đức Mẹ ra đi. Tiểu Vương cung Thánh đường cũng bao gồm một viện bảo tàng nhỏ kể lại lịch sử Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Bên ngoài Vương cung Thánh đường, tín hữu hành hương có thể theo một lối đi có trang hoàng các tượng bằng đồng dẫn tới nơi Đức Mẹ đã hiện ra, nơi từ năm 1861 tới 1879 đền thánh đã được xây cất. Thánh giá La Salette là thánh giá Đức Mẹ đeo trên cổ theo lời kể của Maxime và Melanie. Giữa cánh ngang của thánh giá có một cái búa và các kìm, dưới chân thánh giá có một chiếc sọ với hai xương ống chân chéo nhau. Chiếc búa tượng trưng cho kẻ tội lỗi đóng đanh Chúa Giêsu vào thập giá với các tội lỗi của mình. Các chiếc kìm biểu tượng cho các Kitô hữu tìm cách nhổ các đinh của thập giá qua cuộc sống thánh thiện và lòng trung thành với Chúa. Chiếc sọ với các xương ống chân chéo nhau diễn tả cái chết không thể tránh được đối với con người, nhằm nhắc nhớ sự cấp thiết của ơn cứu độ. Toàn đền thánh Đức Bà La Salette được giáo phận Grenoble giao cho Hiệp hội Hành hương La Salette trông coi. Các thừa sai và các nữ tu Đức Bà La Salette bảo đảm việc linh hoạt và tổ chức các chương trình cho tín hữu hành hương với sự cộng tác của các linh mục tuyên úy, giáo phận và dòng tu, cũng như các nữ tu và giáo dân. 3 năm sau biến cố được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, Maximai mất người em cùng cha khác mẹ, mẹ kế là bà Marie Cuộc và cha là ông Germain Giraud. Maximai được giao cho người cậu Templier nuôi. Tại trường học, chú bé không tiến triển được bao nhiêu. Nữ tu bề trên Tech La gọi chú bé là thằng bé động đậy trọn đời. Một người tự xưng là con của vua Louis XVI muốn lợi dụng Maxime cho các mưu toan chính trị của ông. Mặc dù cha sở Corps và đức giám mục Grenoble cấm, những người này dẫn Maxime tới Arx để gặp cha sở Jean-Marie Vianney. Tuy không thích ở với các nhân vật này, nhưng Maxime lợi dụng dịp tốt để chu du đó đây một chút. Họ được cha phó là Raymond tiếp đón. Nhưng cha Raymond lập tức nói vụ hiện ra tại La Salette là lừa đảo, và Maxime là đứa bé nói dối. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 1850, Maxime gặp cha Vianney 2 lần. Kết quả là trong vài năm sau đó, cha Vianney không ngừng nghi ngờ và khổ đau. Còn Maxime thì lang thang hết nơi này sang nơi khác, từ tiểu chủng viện Grenoble tới Roma, từ trường Tonnerre cho tới Petit-Juy gần Versailles và Paris. Sau đó, anh làm việc trong một nhà hưu dưỡng, rồi là sinh viên y khoa thi rớt, làm việc trong một tiệm bán thuốc Tây, đầu quân trong đội lính của tòa thánh, rồi bỏ ngang trở về Paris. Anh tranh luận với báo Đời Sống Paris khi nhật báo này chỉ trích biến cố Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Năm 1866, Maxime cho phát hành cuốn sách nhỏ Lời thú nhận đức tin của tôi vào sự hiện ra của Đức Bà La Salette. Tiếp đến, anh hợp tác với một người buôn rượu mạnh lợi dụng danh tiếng của anh để buôn bán. Trong chiến tranh năm 1870, Maxime đầu quân tại Grenoble và sau cùng trở về Corps và sống nghèo cùng với hai ông bà ân nhân Jourdain. Tháng 9 năm 1874, anh lên đền Thánh Đức Bà và kể lại cho tín hữu nghe biến cố Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1846. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1875, anh đến nhà thờ giáo xứ lần cuối cùng. Ngày mùng 1 tháng 3 cùng năm, anh nhận của ăn đàng và qua đời 5 phút sau đó, khi chưa đầy 40 tuổi. Ước muốn cuối cùng anh viết trong di chúc là dâng trái tim cho Đức Bà La Salette. Tôi tin vững vàng cả với giá máu của tôi vào việc hiện ra của Đức Rất Thánh Trinh Nữ trên núi Thánh La Salette ngày 19 tháng 9 năm 1846. Việc hiện ra mà tôi đã bênh vực với lời nói, viết và khổ đau. Với các tâm tình này, tôi xin dâng quả tim tôi cho Đức Bà La Salette. Xác anh yên nghỉ trong nghĩa trang làng Corps, nhưng quả tim của anh được giữ trong vương cung thánh đường, cạnh giàn đại phong cầm. Còn chị Melanie thì gia nhập dòng chúa quan phòng ở Corps, là thỉnh sinh rồi tập sinh, được mọi người chú ý và thăm viếng. Nhưng Đức Giám mục Grenoble không cho phép chị khấn để tập cho chị biết sống khiêm nhường và đơn sơ. Rất tiếc, chị nghe lời những người bất an và bệnh hoạn thấm nhuần các lời tiên tri dân gian và các lý thuyết giả thần bí và khải huyền. Chị nói và viết những điều không đúng với các lời Đức Mẹ đã nói tại La Salette, mà chỉ diễn tả các tước đoạt phải chịu thời thơ ấu. Ngay từ năm 1854, Đức cha Gignac đã viết, các lời tiên đoán được gán cho chị Melanie không có nền tảng, không quan trọng liên quan tới sự kiện của La Salette. Chúng sau sự kiện ấy và không liên quan gì tới nó. Rất tiếc chị Melanie đã tiếp tục phổ biến các lời tiên tri của mình, được ông Léon Ploy dàn dựng và tạo ra cả một trào lưu Melanie, nhưng chỉ là các khẳng định riêng của chị, không liên quan gì tới biến cố La Salette và sự thật đức tin của giáo hội. Năm 1851, một linh mục người Anh đem chị sang Anh Quốc, chị gia nhập dòng kín Cát Minh Darlington, nhưng ra khỏi dòng năm 1860. Sau đó chị thử gia nhập dòng các nữ tu thương xót Marseille, sống trong nhà của dòng bên Hy Lạp, rồi dòng Cát Minh Marseille. Tiếp đến chị sang Italia sống tại Castellammare, Sabbia, gần Napoli trong vòng 17 năm, viết các bí mật và một luật dòng mà chị muốn thành lập. Tòa Thánh khuyến cáo giám mục sở tại cấm không cho các loại in ấn này lưu hành. Chị tiếp tục tìm kiếm các đồng minh cho phép in ấn các tài liệu của mình. Sau một thời gian lang thang bên Pháp, năm 1892, chị trở về Italia sống tại Lecce và viết một cuốn sách tự thuật được tiểu thuyết hóa, và chứa đựng các điều thần bí giả, các bóng ma và ảo tưởng của các người chị tiếp xúc, chứ không liên quan gì tới biến cố La Salette. Sau cùng chị sống tại Altamura, tỉnh Bari, Nam Italia, và qua đời tại đây ngày 14 tháng 12 năm 1940.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ban ngập tràn đời con sống. Tình ngày qua bao la, tình trời bay thiên tha. Con hát ca dâng lên Chúa thiên toàn.
Cảm tạ tình Chúa bao la, cho con được sống trong gia đình. Cảm tạ tình Chúa muôn trùng, yêu con khi mặt trời chưa có.
Về tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha Roberto đã viết lời cầu nguyện tạ ơn rất ý nghĩa và xinh đẹp trong tập sách 40 lời kinh đổi mới cuộc đời như sau. Lạy Cha toàn năng, con muốn dâng lên Cha lời tạ ơn vì Cha đã cho con những điều này. Con vô cùng biết ơn Cha. Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha
vì những công việc được hoàn thành, vì những kết quả tốt nhất con đã nhận, vì những ngày đầy ý nghĩa, vì những cuộc gặp sinh nhiều hoa trái, vì chuyến đi an toàn, vì những dự án đã thành công. Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha vì tất cả những điều tốt đẹp con đã lãnh nhận, vì những thăng tiến và những thành tựu của con, vì năng lực và sức khỏe lành mạnh của con, vì công việc ổn định và một tương lai bảo đảm. Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha vì những người ân cần sống chung quanh con, vì những người chủ và các cộng sự hợp tác, vì gia đình yêu dấu và những người bạn chân thành, vì những người hàng xóm tốt bụng, vì những người quen biết cảm thông con. Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha vì một tình yêu chung thủy, vì sự giúp đỡ vô vị lợi, vì mối quan hệ hòa thuận, vì sự hướng dẫn chân thành, vì con được đón nhận tử tế và con có một cuộc sống yên bình. Lạy Cha đầy tình thương, con xin tạ ơn Cha vì những điều tốt đẹp, vì những người đặc biệt trong đời con. Họ là tặng phẩm mà Cha gửi đến, và vì có được họ nên con sẽ mãi dâng lên Cha lời tạ ơn. Tâm tình của Đức Cha Roberto là tâm tình tuyệt đẹp trong ngôn ngữ loài người, bởi ở đó con người thể hiện tính nhân văn của mình dành cho Thiên Chúa. Diễn tả lời xinh đẹp và tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, kho tàng kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam có kinh cảm ơn và kinh đội ơn. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng cầu nguyện qua tâm tình của lời kinh đội ơn. Từ đội ơn là từ cổ đồng nghĩa với từ cảm ơn trong tiếng Việt hiện đại. Tuy nhiên, về mặt ngữ dụng của nó thì khác. Người Việt hiện đại không nói đội ơn trong bất cứ ngữ cảnh nào nữa, nhưng nói tri ân cảm tạ trong các ngữ cảnh trang trọng, đặc biệt đối với người trên, và cảm ơn trong các ngữ cảnh thường nhật cho bất cứ ai. Vào thời các giáo sĩ đến truyền đạo ở nước ta, thì từ đội ơn được sử dụng phổ biến như từ cảm ơn hiện nay, và nó chỉ được dành để nói với người trên hoặc với đấng cao tôn như Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa của nó nôm na là: tôi đội ơn lên đầu tôi để ơn đó trên đầu của tôi. Lời kinh đội ơn là tâm tình cảm tạ thật ngắn gọn, đầy ý nghĩa sâu sắc. Nó chứa đựng phần nội dung giáo lý cần thiết cho những ai muốn học hiểu về đạo một cách vắn tắt qua kho tàng kinh đọc của giáo hội. Nó nhắc nhở mỗi người về điều mà họ phải cảm ơn Chúa hằng ngày. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho con Chúa chịu chết để cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con hội thánh nữa. Lời kinh nhắc nhở chúng ta trước tiên hãy cảm ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban xưa nay, như Thánh Phaolô tông đồ dạy. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và như Đức Cha Roberto đã làm. Thứ đến, lời kinh dạy chúng ta cảm ơn Chúa về ơn trọng đại Chúa đã ban là cho ta hiện hữu trong cuộc đời này, được làm người giống hình ảnh Chúa. Hơn nữa, mỗi người chúng ta đều đã được cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Kitô. Giá máu ấy tẩy rửa ta và cho ta được sống làm con trong hội thánh của Chúa. Vì thế, được làm con cái Chúa, đó là một hồng ân đặc biệt mà chúng ta cần nói lên lời cảm ơn với Ngài trong từng phút giây. Ước gì chúng ta ý thức để sống tâm tình tạ ơn bằng cách đọc kinh đội ơn mỗi khi có thể. Đồng thời ta cũng gìn giữ hồng ân trọng đại này trong hồn và sống sao cho xứng đáng. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho con Chúa chịu chết để cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con hội thánh nữa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.